Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hòa,
Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic,
Đỗ Phong
và Quốc Đồng.
Chương 17. Gặp Iscariot và Thomas. Phép lạ cho Simon Zelote.
Giê-xu ở với 6 môn đệ của người. Tối hôm qua cũng như hôm nay, tôi không thấy Giu-đa Tha-đê. Dù ông nói ông muốn đi Jerusalem với Giê-xu. Đây chắc còn là ngày vượt qua, vì vẫn có rất đông người trong thành phố. Vào lúc buổi chiều, nhiều người vội vã trở về nhà. Giê-xu cũng hướng về căn nhà mà người là khách. Đây không phải là căn nhà tiệc ly. Nó ở bên trong thành phố, ngay sát biên giới. Căn nhà này thực sự là một căn nhà nông thôn ở giữa vườn ô lưu. Từ cái sân nhỏ trước nhà, người ta thấy các hàng cây chạy dài tới tận chân đồi. Chúng dừng lại tại một nơi có một con suối rất ít nước, chạy giữa hai bờ dốc của hai ngọn đồi thấp. Đền thờ ở trên đỉnh của một trong hai ngọn đồi này. Trên đồi kia là rừng ô lưu, rộng tới mút mắt. Giê-xu đang ở trên ngọn đồi dễ thương này. Nó dốc thoai thoải với những cây ô lưu, bình an thú vị.
Doan, có hai người đàn ông đang chờ bạn em.
Một người đàn ông lớn tuổi, chắc là chủ trại hay chủ vườn ô lưu nói. Ta thấy là Gioan biết ông ta.
Họ ở đâu? Họ là ai?
Tôi không biết. Một người thì chắc chắn là Do Thái. Người kia, tôi không biết. Tôi không hỏi họ.
Họ đâu?
Họ chờ trong bếp. Và... Đúng. Đó. Còn một người nữa đầy vết thương. Tôi bảo họ dừng lại ở đó, vì tôi không muốn nếu ông ta cùi. Ông ta nói, ông ta muốn gặp vị tiên tri đã nói ở đền thờ.
Giê-xu tới lúc đó vẫn im lặng, liền nói.
Trước hết, chúng ta đi tìm người sau cùng. Hãy bảo các người khác đến nếu họ muốn. Thầy sẽ nói với họ ở đây, trong vườn ô liu.
Rồi người đi về nơi mà người đàn ông chỉ.
Còn chúng con làm gì?
Phêrô hỏi.
Hãy đến, nếu các con muốn.
Một người đàn ông trùm kín mít, tựa lưng vào một bức tường nhỏ thô sơ, nâng đỡ một cái cổng vòm, ngay ở chỗ giới hạn vùng đất sở hữu. Chắc ông ta đã tới đó, theo con đường vòng quanh đồi, dọc theo bờ suối. Khi ông thấy Giê-xu tới gần, ông kêu,
lùi lại, nhưng xin thưa.
Và ông để rơi chiếc áo khoác, để lộ ra thân mình của ông. Nếu khuôn mặt phủ đầy vậy, thì thân mình chỉ là một bức khảm bằng vết thương. Có những vết đào sâu, có những vết khác như vết phỏng đỏ, có những vết khác trắng mờ đục, tựa như bên trên có lớp kiến trắng.
Ông bị cùi, ông muốn gì ở thầy?
Xin đừng nguyền rủa con, đừng ném đá con. Người ta nói với con là hôm qua thầy đã tỏ mình ra, và tiếng nói của Thiên Chúa là đấng mang ơn phúc. Người ta nói với con rằng, thầy đã xác nhận rằng, khi dơ cao dấu hiệu của thầy, thầy sẽ chữa mọi tật nguyền. Xin hãy dơ nó trên con từ mồ mà tới. Từ đó, con đã bò như con rắn dưới lau sậy, dọc bờ suối để tới đây, mà không bị thấy. Con chờ sẩm tối mới làm, vì trong ánh sáng lờ mờ, người ta không thấy rõ con là ai. Con đã dám. Con tìm được ông ở trong nhà này. Ông khá tốt. Ông không giết con. Ông chỉ nói với con,
hãy chờ bên bờ tường.
Xin thầy cũng thương con.
Giê-xu tiến lên một mình, vì sáu môn đệ, ông chủ đất và hai người lạ đứng lại ở xa, và bộc lộ rõ ràng sự ghê tởm của họ. Người cùi lại nói,
xin đừng đến gần hơn nữa, con ô uế.
Giê-xu tiến lại, người nhìn ông với một tình thương, đến nỗi làm người cùi phát khóc. Ông quỳ phục, mặt hầu sát đất. Ông rên rỉ,
Dấu hiệu của Ngài.
Nó sẽ dựng lên vào giờ của nó. Nhưng với con, thầy nói, hãy đứng dậy, hãy được khỏi, thầy muốn vậy. Và hãy làm một dấu hiệu cho thầy, trong thành phố phải biết thầy. Đứng dậy đi, thầy bảo con, và đừng phạm tội nữa, vì biết ơn Thiên Chúa.
Người đàn ông đứng dậy, từ từ, ông ta như trồi lên, giữa đám cỏ cao đầy hoa, tựa như ông chút bỏ tấm vải liệm. Ông đã được khỏi. Ông nhìn mình trong ánh sáng sau cùng của ngày. Ông kêu lên,
ôi, con sạch rồi, ôi, con sạch rồi. Phải làm gì cho thầy bây giờ?
Hãy vâng lời lề luật, hãy đi tìm thầy cả. Từ nay hãy tốt. Đi đi.
Người đó làm một cử động để quỳ xuống tại chân Giê-xu. Nhưng ông nhớ mình còn ô uế trước mặt lề luật, nên ông dừng lại. Ông chỉ hôn tay ông và gửi cái hôn đó cho Giê-xu. Ông khóc vì vui. Những người khác kinh ngạc. Giê-xu quay lưng lại người cùi được lành, mỉm cười và lắc đầu.
Các bạn ơi, đây chỉ là bình cùi của thân xác. Nhưng các bạn sẽ thấy, những con tim cùi được lành.
Rồi người nói với hai người lạ,
chính các con muốn gặp thầy ở đây phải không? Thầy đây, các con là ai?
Chúng con đã nghe thầy chiều hôm đó trong đền thờ. Chúng con đã tìm thầy trong thành phố. Có người xưng mình là bà con của thầy, đã nói với chúng con rằng, thầy ở đây.
Tại sao các con tìm thầy?
Để theo thầy. Nếu thầy muốn chúng con, thầy có các lời của chân lý.
Theo thầy à? Nhưng các con biết thầy hướng về đâu không?
Thưa thầy không, nhưng chắc chắn là tới vinh quang.
Đúng, nhưng tới một vinh quang không phải của trái đất này. Tới một vinh quang ở trên trời, là cái chiếm được bằng các nhân đức và sự hy sinh. Tại sao các con muốn theo thầy?
Người lại hỏi,
để có phần với vinh quang của thầy.
Theo nước trời?
Vâng, theo nước trời.
Không phải mọi người đều có thể tới đó, vì ma quỷ giăng bẫy. Và chỉ những người có ý chí mạnh mẽ, ước mong nước trời hơn mọi sự khác, mới có thể kiên trì. Tại sao theo thầy? Nếu việc theo thầy tạo ra những chiến đấu không ngừng với kẻ thù ở trong chúng ta, với thế giới thù nghịch, với kẻ thù Satan.
Bởi vì tâm hồn chúng con đưa chúng con tới. Thầy đã chinh phục tâm hồn chúng con. Thầy thánh thiện, mạnh mẽ. Chúng con muốn là bạn của thầy,
Bạn...
Giê-xu nín lặng và thở dài. Rồi người nhìn đăm đăm vào người, vẫn nói. Và bây giờ, ông ta lật mũ áo khoác ra khỏi đầu, để lộ khuôn mặt. Đó là Judas Iscariot.
Ông là ai? Ông nói hay hơn một người dân thường.
Con là Judas, con Simon, người Kerioth. Nhưng con thuộc về đền thờ. Con chờ đợi vua người Do Thái. Đó là giấc mơ của con. Vua, con nhận ra trong lời thầy, vị vua đó. Vua, con nhận ra trong cử chỉ của thầy. Hãy nhận cho con đi với thầy.
Nhận con? Bây giờ? Ngay lập tức? Không.
Thưa thầy, tại sao?
Bởi vì, tốt hơn là phải đo lường chính mình trước khi bước vào con đường rất treo leo.
Thầy không tin ở sự chân thành của con.
Con nói đúng. Đối với con, thầy tin là có sự kích động. Nhưng thầy không tin ở sự kiên trì của con. Judas, hãy suy nghĩ. Bây giờ thầy đi, và thầy sẽ trở lại vào lễ ngũ tuần. Nếu con ở trong đền thờ, con sẽ thấy thầy. Hãy xem xét điều con có thể. Còn con là ai?
Người lại hỏi người lạ mặt thứ hai.
Một người khác đã gặp thầy. Con đã muốn ở với thầy. Nhưng bây giờ con lại sợ.
Không, sự tự đắc là một hư hỏng. Con sợ có thể là một cản trở. Nhưng nếu nó tới từ sự khiêm nhường, thì nó là một trợ giúp. Đừng sợ, con cũng vậy. Hãy suy nghĩ, rồi khi thầy trở lại.
Thưa thầy, thầy quá thánh. Con sợ không xứng đáng với thầy thôi, chứ không có điều gì khác. Vì với những gì thuộc về tình yêu của con, thì con không sợ gì hết.
Con tên gì?
Thomas, biệt hiệu Didymi.
Thầy sẽ nhớ tên con. Hãy đi bằng an.
Giê-xu cho họ đi và vào nhà người trọ để ăn tối. Sáu vị ở với người muốn đặt cho người rất nhiều câu hỏi.
Thưa thầy, sao thầy có thái độ khác nhau đối với hai người? Bởi vì con thấy có sự khác nhau mà cả hai đều vâng theo cùng một kích động.
Gioan hỏi.
Bạn ơi, bởi vì cùng một kích động, có thể không có cùng một hương vị. Chắc chắn là cả hai có cùng một kích động. Nhưng họ không hướng về cùng một mục đích. Kẻ có vẻ bất toàn hơn thì lại khá hơn. Vì nơi ông không có cơn sốt của sự ước ao vinh quang loài người. Ông ta yêu thầy vì ông ta yêu thầy.
Con cũng vậy.
Con cũng giống vậy.
Và con.
Và con.
Và con.
Và con.
Thầy biết. Thầy biết các con là thế nào.
Vậy chúng con toàn thiện.
Ồ không. Nhưng cũng như Thomas, các con sẽ trở nên nếu các con kiên trì trong ý chí của tình yêu. Nhưng toàn thiện. Ôi các bạn ơi, có ai toàn thiện ngoài Thiên Chúa?
Có, thầy.
Thực vậy, thầy bảo các con rằng thầy không toàn thiện. Nếu các con chỉ thấy nơi thầy một tiên tri, không người nào toàn thiện. Nhưng thầy toàn thiện vì đấng đang nói với các con đây là ngôi lời của Chúa Cha. Sự toàn thiện của Thiên Chúa, tư tưởng của người, đã trở nên lời. Thầy có sự toàn thiện nơi thầy, và đó là điều các con phải tin. Nếu các con tin rằng thầy là ngôi lời của Chúa Cha. Nhưng các bạn ơi, thầy muốn người ta gọi thầy là con người, vì thầy đã hạ mình, mang lấy trên thầy hết mọi khốn nạn của loài người. Đó là tập giá thứ nhất của thầy. Để rồi sau khi đã mang nó, thì thầy hủy bỏ nó và không để nó xâm phạm vào thầy. Các bạn ơi, một gánh nặng chừng nào, nhưng thầy vui lòng vác nó. Thầy vác nó với niềm vui vì là con loài người. Thầy làm cho loài người lại trở nên con Thiên Chúa như trong ngày đầu tiên.
Giê-xu nói cách êm đềm, ngồi tại cái bàn phục mịch, tay làm những cử chỉ bình tĩnh, mặt hơi cúi, được soi sáng bởi ngọn đèn dầu đặt trên bàn. Người hơi mỉm cười, đây đã là người thầy khiến phải suy phục, mà các cử chỉ biểu lộ biết bao tình bạn. Các môn đệ nghe người cách chăm chú.
Thưa thầy, tại sao người anh bà con của thầy đã biết là chúng ta ở đâu rồi mà anh ta không đến?
Phêrô của thầy, con sẽ là một trong những tảng đá của thầy, tảng thứ nhất. Nhưng không phải mọi tảng đá đều sẵn sàng để được sử dụng. Con đã thấy các tảng đá của lâu đài Pháp Đình. Nó được đào ra từ sườn núi với bao khó nhọc. Bây giờ, nó là một phần của Pháp Đình. Trái lại, hãy nhìn những hòn sỏi sáng bóng dưới ánh trăng tại đáy thung lũng Cetron. Chúng từ lăn tới đáy thung lũng. Và nếu người ta muốn chúng, thì chúng sẵn sàng để cho họ lấy ngay. Người và con của thầy thuộc về tảng đá thứ nhất mà thầy nói. Sườn núi là gia đình. Họ tranh luận về thầy với anh ta.
Nhưng con muốn hoàn toàn là hòn sỏi dưới suối. Vì thầy, con sẵn sàng từ bỏ tất cả, nhà cửa, vợ, việc lính cá, tất cả anh em, tất cả vì thầy, thầy của con.
Phêrô, thầy biết, vì vậy thầy yêu con. Nhưng Giuđa cũng sẽ tới.
Ai? Giuđa Iscariot? Con không mong ước. Đó là một ông đẹp trai, nhưng con thích hơn. Phải, con thích chính con hơn.
Mọi người đều cười cái lối thoát của Phêrô.
Đâu có gì để cười. Tôi muốn nói, tôi thích một người Galilê giản dị, một dân trại, nhưng ngay thẳng, hơn là những dân thành thị mà tôi không biết. Đó, nhưng thầy hiểu điều tôi muốn nói.
Ừ, thầy hiểu, nhưng đừng đoán xét. Chúng ta cần nhau trên trái đất, người tốt lẫn lộn với người xấu, giống như hoa trong đồng cỏ, cây độc cần mọc ngay bên cây cẩm quỳ ngon lành.
Con muốn hỏi thầy một điều.
Cái gì, Andre?
Gioan đã kể cho con phép lạ thầy làm ở Cana. Chúng con rất ước mong thầy làm phép lạ ở Capernaum. Mà thầy đã nói với chúng con rằng thầy không làm phép lạ trước khi hoàn tất lễ luật. Vậy tại sao ở Cana? Tại sao không ở quê thầy?
Mọi việc tuân theo lệ luật đều liên kết với Thiên Chúa. Vậy, nó tăng trưởng sức mạnh của chúng ta. Phép lạ là bằng cớ, sự kết hợp với Thiên Chúa và sự hiện diện nhân hậu của người, cũng như sự thỏa thuận của người đối với chúng ta. Vì vậy, thầy muốn hoàn thành bổn phận con dân Israel trước khi khai mào hàng loạt những kỳ công.
Nhưng thầy đâu có cần phải giữ luật.
Tại sao? Là con Thiên Chúa thì không, nhưng là con lệ luật thì phải. Lúc này Israel coi thầy như vậy. Và cả sau này, hầu như tất cả Israel sẽ biết thầy như vậy, và còn kém hơn nữa. Nhưng thầy không muốn gây gương mù cho Israel, nên thầy vẫn giữ lệ luật.
Thầy là đứng thánh.
sự thánh thiện, không miễn bỏ sự vâng lời, nhưng hoàn thiện nó, phải làm gương sáng. Ngoài ra, các con nói thế nào về một người cha, người anh cả, người thầy cả mà không làm gương sáng?
Vậy ở Cana?
Cana là niềm vui của mẹ thầy. Cana là một khoản liên can tới mẹ. Chính mẹ là người đầu tiên mang ơn sủng tôi. Ở nơi đây, thầy tôn vinh thành thánh và khai trương công khai sức mạnh đấng Messia của thầy. Nhưng ở đó, ở Cana, thầy phải tôn vinh thánh nữ của Thiên Chúa, đấng hoàn toàn thánh thiện. Chính nhờ mẹ mà thế giới có thầy, nên thật chính đáng là kỳ công thứ nhất của thầy trong thế giới là cho mẹ.
Có người gõ cửa. Lại Thomas nữa. Ông vào và quỳ phục dưới chân Giê-xu.
Thưa thầy, con không thể chờ tới khi thầy trở lại. Xin để con ở với thầy. Con đầy khuyết điểm, nhưng con có một tình yêu duy nhất, lớn lao, thực sự. Đó là kho báu của con. Nó thuộc về thầy. Vì thầy, xin thầy giữ con ở với thầy.
Giê-xu để tay trên đầu ông.
Hãy ở lại, Didyme. Hãy theo thầy. Phúc cho kẻ chân thành và có ý muốn táo bạo. Các con có phúc, các con thân thiết với thầy hơn là bà con. Vì các con là con cái và anh em của thầy, không phải theo dòng máu hay chết, nhưng theo ý muốn của Thiên Chúa và ý muốn của tâm hồn các con. Bây giờ, thầy nói với các con rằng, không có bà con nào thân thiết hơn tình nghĩa của kẻ làm theo ý cha thầy, và các con đã làm vì các con muốn.
Thì kiến chấm dứt như vậy.
Mới 16 giờ mà cơn buồn ngủ đã rơi xuống trên con, và con cảm thấy nó mê man. Đó là kết quả tất nhiên của những chịu đựng ngày hôm qua. Hôm 24 tháng 10 cũng vậy, con đã cảm thấy rất đau đớn. Tới nỗi lúc kết thúc thị kiến đã được viết trong lúc đau đầu, chắc là cơn đau màng ốc. Con không còn can đảm để viết thêm rằng con đã thấy Giê-xu ăn mặc như lúc người hiện ra hoàn toàn cho con. Áo mỏng bằng len trắng, hơi ngả màu ngà, và áo khoác thích hợp, bộ đồ mà người mặc trong lần đầu tiên, biểu lộ đặc tính đấng Messia của người tại Jerusalem.
Ngài ở bên đói khát đợi chờ. Anh em chờ đợi ai? Chúa trời chính người hành thân. Ai cho bát nước thật đầy? Ai cho áo ấm để mặc? Chính là cho Chúa lời người dạy ta.
Ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.